Trùng sinh chi nha nổi, chương 1260, điều chỉnh cán bộ, góc truyện audio.com, tin tức Liễu Bí Thư muốn điều chỉnh cán bộ không biết từ con đường nào truyền bá khắp nơi, quan trường Tiềm Châu nhất là cán bộ cấp sử trong lòng nôn nao cả lên. Nhưng cán bộ trước kia ngả về phía Liễu Tuấn thì trong lòng hớn hở, hy vọng Liễu Bí Thư sau khi lên chính vị sẽ luận công đề bạt, ít nhất có thể được trọng dụng đặt vào vị trí có thực quyền hơn. Còn những cán bộ gần gũi với Hàn Húc thì hốt hoảng luống cuống, lo Liễu Bí Thư tính sổ. Tuy nói khi Hàn Húc tại vị, đại quyền thực chất là nắm trong tay Liễu Tuấn, nhưng dù sao không phải người đứng đầu thực sự, thế nào cũng có ít nhiều hạn chế, giờ thì không cần kiêng kỵ gì nữa rồi. Lý Thị Trường mới tới là nhân vật trung kiên của phái bản địa, là đồng minh tuyệt đối của Liễu Bí Thư. Nhìn cuộc họp văn phòng Bí Thư Tiềm Châu mà chưa rõ sao. Bốn vị thường ủy từ số 1 tới số 4 trên trán đầu xăm chữ Liễu, còn lại mỗi một đồng xương, khi có Hàn Húc đã chẳng làm nên cơm cháo gì, giờ giữ được ghế đã là giỏi lắm rồi. Lê Mẫn Trung hiển nhiên cũng nghe thấy tin đồn này, mày nhíu chặt đi lại trong phòng mấy phút liền, rồi nhấc điện thoại gọi cho Liễu Tuấn. Chào Bí Thư, tôi là Lê Mẫn Trung. À, chào Bí Thư Mẫn Trung. Bí Thư có thời gian không? Tôi có vài lời muốn trò chuyện với Bí Thư. Lê Mẫn Trung nói rất khách khí. Đương nhiên, mời Bí Thư Mẫn Trung qua đây, tôi đợi trong phòng làm việc. Lê Mẫn Trung đặt điện thoại xuống, lại đi trong văn phòng mấy vòng nữa mới hạ quyết tâm, tới văn phòng của Liễu Tuấn. Vu Hoài Tín sớm đã đứng ở gian ngoài chờ, Lê Mẫn Trung vừa tới liền dẫn vào gian trong, Liễu Tuấn bắt tay Lê Mẫn Trung mời ngồi xuống ghế sofa. Bí Thư, tôi nghe thấy một số tin đồn liên quan tới phương diện điều chỉnh cán bộ. Hai bên hàn huyên mấy câu, Lê Mẫn Trung ướm lời thăm dò Liễu Tuấn. Liễu Tuấn mỉm cười, mỗi lần sau khi ban thường ủy điều chỉnh đều có những loại tin đồn này mà. Lê Mẫn Trung thở phào nói, đúng thế, loại tin đồn thế này không có lợi cho ổn định đoàn kết, sắp cuối năm rồi, các công tác đều đi vào giai đoạn kết thúc, lúc này điều chỉnh cán bộ không tốt lắm. Lê Mẫn Trung nghe thấy Liễu Tuấn phủ nhận tin đồn thì yên lòng, là cán bộ đảng tư cách lão thành, ông ta không có chẳng Liễu Tuấn vừa nhậm chức đã vội điều chỉnh cán bộ là một lựa chọn sáng suốt, lúc này điều chỉnh cán bộ sẽ tạo ra nhân tố bất ổn nhất định. Lê Mẫn Trung vội vàng tới can gián làm Liễu Tuấn cảm động, Lê Mẫn Trung không hổ là người làm công tác kiểm tra kỷ luật, lời nên nói chưa bao giờ né trách, không vì mình là đồng minh của Liễu Tuấn mà từ bỏ nguyên tắc, càng không xin Liễu Tuấn trọng dụng cán bộ quan hệ tốt với mình. Bí Thư Mẫn Trung nói rất có lý, cuối năm rồi điều chỉnh cán bộ quy mô lớn là không thích hợp, nhưng điều chỉnh cương vị cá biệt thì cần thiết. Liễu Tuấn cười nói, Lê Mẫn Trung lập tức nghĩ tới La Mai, điều này không hề gì, cho dù bọn họ không ai biết La Mai từng sai phái cán bộ viết bài công kích Liễu Tuấn trên mạng, nhưng chủ nhiệm văn phòng ắt phải là thân tín của Bí Thư. Liễu Tuấn không thể để một đại quản gia không trung đường ở bên cạnh. Bí Thư định điều chỉnh những cương vị nào? Dù Lê Mẫn Trung không quản công tác cán bộ, nhưng là đích hệ của Liễu Tuấn, phó bí thư đứng thứ ba thành ủy tư cách lão thành, hỏi thế không tính là vượt quyền. Liễu Tuấn nghĩ một chút rồi nói, chủ nhiệm văn phòng thành, góc truyện audio.com, ủy thị trưởng Giang Thành, chủ nhiệm văn phòng cho thuê lấy tiền, mấy cương vị này tôi nghĩ phải điều chỉnh. Thị trưởng Giang Thành cũng điều chỉnh, Lê Mẫn Trung hơi giật mình. Đúng, tôi cho rằng Phượng Chí Dũng không thích hợp làm việc ở Giang Thành nữa, hơn nữa đồng chí ấy công tác ở đó khá lâu rồi, điều chỉnh có lợi cho cả đồng chí ấy lẫn công tác của Giang Thành. Tôi thấy hay là thế này, hiện giờ mời các đồng chí khác chúng ta họp bí thư trao đổi vấn đề này một chút. Cũng được, Lê Mẫn Trung gật đầu. Lý Huệ, Yêu Hải Anh, đồng xương mau chóng nối đuôi nhau tới nơi, Lý Huệ vốn đang đàm thoại với cục trưởng cục tài chính tìm hiểu ra sàn Tiềm Châu thì nhận được điện thoại của Vu Hoài Tín, liền kết thúc cuộc nói chuyện vội vàng qua đây. Đây là cuộc họp bí thư đầu tiên từ sau khi Lý Huệ tới nhậm chức, có điều địa điểm không phải ở phòng hội nghị nhỏ mà là trong văn phòng của Liễu Tuấn. Yêu Hải Anh mặt phơi phới gió xuân, bước đi nhẹ nhàng. Cuộc đấu tranh kết thúc, Liễu Tuấn giành toàn thắng, đẩy bật Hàn Húc ra khỏi Tiềm Châu, Yêu Hải Anh như ngậm được ngậm cam thảo. Đi theo Liễu Tuấn, cảm giác tuyệt mỹ nhất là thắng lợi luôn thuộc về phe mình, Yêu Hải Anh biết sĩ đồ của mình không còn nhiều đường tiến bộ nữa, có thể lên tới chức này là đỉnh điểm rồi, có thể kiếm được một cái đãi ngộ cấp phó bộ để nghỉ hưu hay không cũng không quan trọng, cô ta chỉ muốn cuộc không thật thư thái, không phải kìm nén gì. Hiện giờ xem ra ít nhất khi Liễu Tuấn ở Tiềm Châu, Yêu Hải Anh sẽ không phải kìm nén nữa. Yêu Hải Anh và Lý Huệ cũng là người quen cũ, cùng làm việc với nhau ở Ngọc Lan, đồng xương cũng không lạ gì, Lý Huệ gặp mặt Hàn Huyên khách khí, rồi mới ngồi xuống nhìn Liễu Bí Thư xin chỉ thị. Liễu Tuấn nhìn qua mấy vị cấp phó. Các đồng chí, hôm nay mời mọi người tới đây là muốn thương thảo việc điều chỉnh cán bộ, đương nhiên, phạm vi không lớn lắm. Các phó bí thư trao đổi ánh mắt cho nhau. Yêu Hải Anh chủ động hỏi. Ý bí thư muốn điều chỉnh cương vị nào? Đáng lý việc này phải mời Hồ Chi Vận tới mới là hợp lý, có điều Liễu Tuấn không mời, mọi người cũng không nhắc tới, hơn nữa hôm nay cũng không phải là cuộc họp bí thư thực sự, chỉ là mọi người gặp nhau trong văn phòng của Liễu Tuấn thôi. Đồng chí La Mai, trước kia làm phó bí thư huyện Hồng Sơn, biểu hiện ở cương vị chủ nhiệm văn phòng không tệ, trình độ lý luận cao, tôi muốn mời đồng chí ấy làm chủ nhiệm phòng nghiên cứu chính sách để phát huy sở trường đặc biệt. Liễu Tuấn chậm rãi nói. Đồng Sương không khỏi hơi biến sắc, La Mai và hắn ta có quan hệ thân thích, ba mươi mấy tuổi bị đuổi tới phòng nghiên cứu dưỡng lão là quá tàn nhẫn, nhưng quan trường là thế, La Mai chọn nhầm phe, ôm lấy chân Hàn Húc, giờ thắng bại đã rõ, Liễu Tuấn tính sổ là điều đương nhiên. Sắc mặt Đồng Sương nhanh chóng khôi phục lại bình thường, hiện giờ thân mình còn khó giữ, đừng lo chuyện khác thì hơn. Yêu Hải Anh gật đầu nói, an bài này rất thích hợp, tôi tán thành. Thực ra La Mai sau khi lên làm chủ nhiệm văn phòng thành ủy, không hề có hành vi ngỗ nghịch bất kính gì với Yêu Hải Anh, nhưng bí thư Hải Anh là thế đấy, đã nhìn ai ngứa mắt rồi rất khó thay đổi cảm quan, đưa La Mai tới phòng nghiên cứu chính sách là hợp với tâm ý cô ta, dù Liễu Tuấn không mở cuộc họp này thì cô ta cũng sẽ chủ động nhắc tới. Vậy ai sẽ thay trước La Mai? Yêu Hải Anh hỏi cô ta. Gocchuyenaudio.com là phó bí thư đảng ủy, hỏi vấn đề điều chỉnh cán bộ là bình thường. Tôi thấy nên để đồng chí Trương Vạn Vinh qua. Liễu Tuấn nhìn sang Lý Huệ cười. Thị trưởng, thế này là khoét tường của thị trưởng đấy. Câu này làm mọi người đều cười. Lý Huệ xua tay nói. Bí thư, tôi mới tới, chưa quen thuộc các cán bộ, tất cả phục tùng an bài của bí thư. Lời nói rất thỏa đáng. Liễu Tuấn gật đầu, ngoài ra đồng chí Phượng Chí Dũng công tác ở Giang Thành quá lâu, nên điều động. Chủ nhiệm văn phòng cho thuê lấy tiền luôn do đồng chí Cửu Dụng Chi kiêm nhiệm, giờ công tác ban kiến thiết rất nặng, đồng chí Cửu Dụng Chi thân kiêm hai chức không tốt, đồng chí Phượng Chí Dũng phẩm hạnh tốt, tôi nghĩ rõ đồng chí ấy làm chủ nhiệm văn phòng cho thuê lấy tiền này là hợp lý. Mọi người thấy sao? Mọi người đều biết Liễu Tuấn làm thế là bắc thang cho Phượng Chí Dũng xuống, dù Vương Hải bị song quy, nhưng uy tín của Phượng Chí Dũng đã bị tổn hại, ở lại Giang Thành công tác rất bất lợi, Liễu Tuấn an bài như thế là bảo vệ hắn. Tôi thấy cũng được, lần này Lê Mẫn Trung lên tiếng. Vậy bí thư phái ai tới thay Phượng Chí Dũng? Liễu Tuấn trầm ngâm, mỏ trái phép ở Giang Thành trải qua chỉnh đốn đã khá hơn, nhưng đây là công tác trường kỳ, dưới sự thúc đẩy của lợi nhuận, sẽ có người tiếp tục nảy ra mưu đồ với nó. Những người chủ mỏ bị tác phong quan trường ở Giang Thành ảnh hưởng lớn, tôi nghĩ phải phái một cán bộ có thể kiên trì nguyên tắc tới. Lý Huệ nói, nếu thế tôi kiến nghị đồng chí Tương Hoành Mục huyện Bạch Hồ, đồng chí này rất có chính khí, hẳn có thể thay đổi tác phong quan trường Giang Thành. Yêu Hải Anh và Lê Mẫn Trung nói, Tương Hoành Mục không tệ, tôi thấy có thể được cách trương.